Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Luôn hy vọng. Bài 1: Samson. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta luôn có hy vọng. Xin chào quý vị, tôi rất vui vì quý vị đến với chương trình này. Cách đây không lâu, có vài điều rất lạ đã xảy ra trong một thị trấn nọ ở nước Anh. Có thể quý vị đã và sẽ nhìn thấy nó trên những tấm bưu thiếp gửi từ nước Anh. Nó là một thị trấn nhỏ rất đẹp. Nhưng một ngày kia, điều kỳ lạ đã xảy ra. Tất cả những dự án cải tiến mà mọi người trong thị trấn đang muốn làm đều bị ngưng lại. Việc sửa chữa trong các cao ốc hay trên đường phố đều không còn nữa. Người ta vẫn sống ở đó nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Điều đó là gì? Thị trấn đã trở thành khu vực được đề xuất để xây dựng một nhà máy thủy điện lớn. Một cái đập sẽ được xây lên trên con sông của thị trấn, còn thị trấn thì sẽ bị ngập trong nước. Khi dự án được công bố để thực hiện, người dân trong thị trấn có vài tháng để thu xếp công việc và tái định cư lại chỗ ở của mình. Nhưng rất lâu trước khi nước dâng lên, cả thị trấn giống như bãi đất hoang vậy. Thậm chí rất nhiều người đã không chịu dời đi chỗ khác. Một người dân của thị trấn được phỏng vấn đã nói những điều như sau. Nếu không có hy vọng về tương lai, thì cũng chẳng có sức mạnh trong hiện tại. Tựa đề của loạt bài học này đến từ một quyển sách rất cổ đã bắt lấy tôi từ rất lâu rồi. Khi đến với loạt bài này, chúng ta sẽ nhìn thấy cách Đức Chúa Trời đã đụng chạm và sử dụng những con người không hoàn hảo và họ là những người luôn nghĩ rằng không còn hy vọng nào nữa trong cuộc đời này. Tôi cầu nguyện để khi chúng ta học loạt bài học này, chúng ta sẽ tìm thấy Đấng đã chạm đến và sử dụng những con người không hoàn hảo trong Kinh Thánh cũng sẽ đụng chạm và sử dụng cuộc đời của chúng ta nữa. Khi đó chúng ta sẽ tìm thấy nguồn hy vọng cho tương lai của chúng ta, năng lực cho cuộc đời này và nền tảng vững chắc cho những ai bước đi với Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Chúng ta luôn có hy vọng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhận biết nguồn hy vọng chúng ta cần có khi sức lực của chúng ta trở nên yếu đuối đi. Xin quý vị cùng với tôi đọc các phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay. Ở trong Roma đoạn 15 câu 13, câu chuyện về Samson trong các quan sát đoạn 13 đến đoạn 16, các quan sát đoạn 14 từ câu 2 đến câu 3, đoạn 16 từ câu 18 đến câu 30, và thư Hebrews đoạn 11 từ câu 32 đến câu 35. Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Người đã trở lên thuật điều đó cho cha mẹ mình mà rằng: con có thấy tại Thiêm Na một người nữ trong vòng các con gái Philistine. Bây giờ xin hãy hỏi nàng cưới cho con. Cha mẹ người nói rằng: trong vòng các con gái của anh em con và trong cả dân sự chúng ta, há chẳng có người nữ nào mà con phải đi cưới vợ nơi dân Philistine chẳng chịu cắt bì đó sao? Samson đáp cùng cha rằng: xin cha hãy cưới nàng đó cho con, vì nó đẹp mắt con. Dalila thấy người đã tỏ hết sự lòng cho mình, sai mời các quan trưởng Philistine mà rằng: lần này hãy lên, vì hắn đã tỏ hết sự lòng cho tôi. Vậy, các quan trưởng Philistine đi đến nhà nàng, đem bạc trong tay. Nàng khiến Samson nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người, biểu cạo 7 mé tóc trên đầu chàng. Như vậy nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người. Bây giờ nàng nói: ớ Samson, người Philistine xông hãm ngươi. Người thức dậy mà rằng: ta sẽ ra như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Người Philistine bắt người, khoét con mắt, đem xuống Gaza, rồi trói người bằng dây đồng đầu đôi và bắt người phải xây cối trong ngục. Song tóc người đã bị cạo khởi mọc lại. Vả, các quan trưởng Philistine nhóm lại đặng nhân của lễ lớn cho Dagon, thần của họ, và đặng vui mừng nhau. Chúng nói rằng: thần chúng ta đã phó Samson vào tay chúng ta, là kẻ thù nghịch chúng ta. Dân sự vừa thấy người, cũng cất tiếng ngợi khen thần mình mà rằng: thần chúng tôi đã phó kẻ thù nghịch vào tay chúng ta, là kẻ đã phá hại xứ chúng ta, và đã giết biết bao người. Đương khi lòng rất hớn hở, chúng la lên rằng: hãy gọi Samson, để hắn làm trò vui cho chúng ta. Vậy, chúng dẫn Samson ở ngục đến, rồi người làm trò trước mặt chúng. Người ta đã để người đứng giữa các cột. Samson bèn nói cùng đứa trẻ nắm tay mình rằng: hãy buông ta và để cho ta rờ đến các cột đỡ chịu cái đền, hầu cho ta dựa vào đó. Vả, đàn đầy những người nam, người nữ và hết thảy các quan trưởng Philippines đều ở đó. Tại trên sân mái đền cũng có độ gần 3.000 người nam và nữ xem Samson làm trò. Bây giờ Samson kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Chúa Giê-hô-va ơi, xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban sức lực cho tôi chỉ lần này mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Philippines về sự mất hai con mắt tôi. Samson vớ lấy hai cây cột ở chính giữa đỡ chịu cái đền, một cây ở bên hữu và một cây ở bên tả, nhận vào mà rằng: Nguyện tôi chết chung với dân Philippines. Đoạn người ráng hết sức xô hai cây cột đền đổ xuống trên các quan trưởng và cả dân sự ở đó. Ấy vậy, trong lúc chết, Samson giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống. Ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các đấng tiên tri, thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Câu chuyện về Samson chứa đựng đầy đủ trong 3 phân đoạn kinh thánh của Cựu Ước. Sẽ không mất nhiều thời gian để đọc hết câu chuyện này, cho nên hãy để tôi tóm tắt lại những điểm chính trong câu chuyện cho quý vị. Dân sự của Đức Chúa Trời đang bị cai trị bởi kẻ thù của họ là người Philippines. Trước khi Samson ra đời, một thiên sứ đã hiện ra cùng mẹ của ông và truyền rằng ông phải được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời từ khi sanh ra, và ông sẽ giải cứu dân Israel khỏi tay của kẻ thù là dân Philippines. Thiên sứ truyền rằng Samson phải được biệt riêng ra để giữ lời thề Nazire cùng với những điều khác. Ông không được uống những thức uống có men, ngay cả dao cạo cũng không được đưa qua khỏi đầu của ông. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Samson được xem là một quan xét của người Israel trong vòng 20 năm. Khi Samson lớn lên, hầu hết cuộc đời của ông gắn liền với những cuộc ẩu đả. Ông được Đức Chúa Trời ban cho một sức mạnh phi thường. Một lần nọ, Samson vật lộn với một con sư tử và giết con sư tử đó bằng tay không. Rồi một lần khác, vì thua cược, ông đã nổi giận và đánh nhau với 30 người đàn ông rồi lấy hết quần áo của họ để trả cược. Một lần nọ, ông đã giết 1.000 người Philippines khi bị họ săn đuổi. Cứ mỗi lần như vậy, Kinh Thánh nói rằng thần của Đức Giê-hô-va cảm động người rất mạnh mẽ. Ngoài các cuộc xung đột đó, một đặc điểm khác dễ dàng tìm thấy trong cuộc đời của Samson đó là sự xuất hiện của những người nữ Philippines. Có đến 3 người nữ mà chúng ta có thể tìm thấy trong câu chuyện này. Người nữ cuối cùng mà Samson đem lòng yêu mến đó là Dalila, cũng là người nữ Philippines. Những kẻ cầm quyền trên dân Philippines đã giao kết với nàng để biết được bởi đâu Samson có được sức mạnh phi thường như vậy và để họ có thể bắt bỏ tù ông. Samson đã đưa ra 3 lời giải thích bịa đặt về sức mạnh của mình. Mỗi lần như vậy, người Philippines đều xông vào và để bắt ông, nhưng Samson đã đánh bại tất cả. Rồi chúng ta biết Dalila không hề bỏ cuộc. Nàng đã biết được sức mạnh của Samson có gì đó liên quan đến những sợi tóc trên đầu của ông. Vì thế chúng ta đọc thấy rằng nàng khiến Samson nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người biểu cạo 7 mé tóc trên đầu chàng. Như vậy nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người. Người Philippines bèn đến bắt ông và khoét hai mắt của ông. Chúng ta hãy dừng ở đây và sẽ nói đến những gì xảy ra sau đó sau. Nhưng khi nhìn vào cuộc đời của Samson, tôi nhìn thấy hình bóng của ông thường xảy ra với cuộc đời của chúng ta, trong chúng ta và xung quanh chúng ta. Samson là một người có đức tin hời hợt. Ông có những sự yếu đuối theo sau sức mạnh phi thường của mình. Chúng ta học được gì từ cuộc đời của ông? Ở đây tôi muốn đưa ra 2 lời cảnh báo và một niềm hy vọng mà chúng ta có thể nhìn thấy qua câu chuyện này. Điều cảnh báo thứ nhất, đó là quý vị và tôi không mạnh mẽ như chúng ta tưởng. Đây là vấn đề với khả năng của chúng ta. Tất cả đều có những sự yếu đuối ẩn giấu nào đó. Đối với Samson, sức mạnh của ông khiến ông trở nên vô địch. Ông đã không lắng nghe lời khuyên của bất kỳ ai ngoài chính mình và sống cuộc đời tự cho mình là đúng. Sức mạnh phi thường đó đã khiến ông trở nên giống như một con sói cô đơn và sống bất cần những người xung quanh mình. Thực tế cho thấy nếu ông chịu lắng nghe những người xung quanh, chắc chắn ông đã thực hiện mọi việc tốt hơn và ít lãng phí sức mạnh của mình hơn. Thí dụ, khi Samson nhìn thấy người nữ Philippines đầu tiên, cha mẹ ông là người Israel nên họ biết rõ sự cấm đoán của Đức Chúa Trời đối với việc kết hôn với những dân tộc khác là những kẻ thờ lạy thần giả dối. Vì thế họ nói với ông rằng, trong vòng các con gái của anh em con và trong cả dân sự chúng ta, há chẳng có người nữ nào mà con phải đi cưới vợ nơi dân Philippines chẳng chịu cắt bì đó sao? Ngay tại điểm này, quý vị không thể đọc tiếp câu chuyện về Samson mà không nghĩ đến hậu quả của sự lựa chọn này. Điều gì sẽ xảy ra nếu như ông đã không phung phí món quà Đức Chúa Trời đã ban cho ông? Còn đây là tin mừng. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi và quý vị những ân tứ và khả năng. Quý vị có biết khả năng của quý vị là gì không? Có thể đó là một khối óc lém lĩnh và rõ ràng. có thể nó có một chỉ số IQ nào đó. Vì thế quý vị có thể biết mọi người và mọi người luôn cảm thấy như vậy khi đến với quý vị chẳng hạn. Có thể Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị khả năng sắc sảo trong kinh doanh, hay có thể quý vị được ban cho khả năng làm nghệ thuật, hay có thể quý vị là một người nhanh nhạy trong khi người khác đang chia sẻ về một điều gì đó, thì quý vị là người đã hoàn tất được 3 bước đầu tiên rồi chẳng hạn. Hoặc quý vị có khả năng về lãnh đạo, thương xót, phục vụ, bố thí và khích lệ mọi người. Cũng có thể khả năng của quý vị là tính hài hước chẳng hạn. Quý vị có biết khả năng của mình là gì không? Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một khả năng nhất định, và đó là tin mừng, có phải không? Còn đây là tin xấu. Quý vị có một kẻ thù của linh hồn đang tìm cách để sử dụng khả năng mạnh mẽ đó của quý vị để khiến quý vị sa ngã nếu như quý vị không có sự khiêm nhường và phân biệt được điều đó. Hãy để tôi chia sẻ một kinh nghiệm trong đời mình với quý vị về điều này. Một người bạn của tôi đang chia sẻ về sự phát triển mạnh mẽ của những làn sóng mở mang hội thánh mà tôi và anh ta đang đồng công với nhau. Khi chia sẻ, anh ấy nói rằng mọi thứ đều rất tốt, nhưng ngay khi thấy tôi xuất hiện, anh ấy nói mình giống như săn gặp lửa vậy. Tất cả những người cùng làm việc với chúng tôi có mặt ở đó nghe anh ấy nói vậy đều cười khúc khích và nói rằng đúng vậy, chúng tôi cũng nhìn thấy điều đó. Vài người được ban cho món quà của sự đồng cảm và vài người lại có được món quà giống như săn. Săn cũng là một món quà đáng giá, phải không quý vị? Ý của tôi đó là tất cả chúng ta đều phải trả tiền săn, bởi vì nếu được đặt đúng chỗ thì săn có khả năng làm cho một cái máy chạy bằng săn nào đó hoạt động. Nhưng đây là sự yếu đuối mà tôi đã vật lộn với. Nếu nó không ở trong giới hạn mà Đức Chúa Trời đã tạo ra nó, mọi thứ có thể bốc cháy nếu nó bị lạm dụng quá mức. Tôi đã phải dành ra 12 tháng thuộc linh sau đó để xử lý với chức năng của săn, để rồi nó sẽ không bốc cháy hay tự đốt cháy chính bản thân mình, hoặc thiêu đốt những người đến gần tôi bằng việc lạm dụng nó. Đó là sự yếu đuối trong tôi, là thứ làm yếu đi khả năng trong tôi. Nhưng tôi không nghĩ chỉ có tôi mới có khả năng và kèm với những sự yếu đuối. Tôi có những người bạn được ban cho khả năng cảm thông. Họ đều rất ngạc nhiên trước việc có thể gắn kết mọi người, khiến cho mọi người cảm thấy hòa hợp. Điều đó thật là tốt, nhưng họ đã phải trải qua những trải nghiệm yếu đuối đối với khả năng của họ khi thực hiện những lựa chọn rất khó khăn. Họ lo lắng, chán nản, và thậm chí họ sợ rằng những quyết định của mình sẽ không thể tránh khỏi việc người khác buồn lòng trong những tình huống nào đó. Vì thế họ trở nên tê liệt trong một ý thức nào đó bởi khả năng mạnh mẽ của mình, cũng như tôi có thể tự thiêu đốt chính mình vậy. Giây phút quý vị nghĩ rằng khả năng của mình là vô địch, thì đó cũng chính là lúc quý vị sẽ trượt khỏi nó và đi đến chỗ thất bại. Đức Chúa Trời đã làm đầy dẫy chúng ta những món quà tốt lành, những khả năng mà Ngài định cho chúng ta dùng để làm vinh hiển Ngài và đem lợi ích đến cho nhiều người khác. Nhưng nếu chúng ta không cẩn thận nhận biết rằng ngoài khả năng đó ra, chúng ta cũng có những yếu đuối nữa, thì chúng ta đang sống một cuộc đời thất bại, đánh mất đi khả năng tốt nhất của chúng ta trong nước Đức Chúa Trời. Chính Samson đã đánh mất sức thu hút mạnh mẽ của mình chăng? Có thể ông không phải chịu đau đớn quá nhiều như vậy bởi vì tính yếu đuối trong ông, rằng ông bất cần người khác, ông quá tập chú vào bản thân mình, quá tự tin vào khả năng của mình và nuông chiều theo ý riêng của mình. Chúng ta không mạnh mẽ như chúng ta tưởng đâu. Vì vậy cuộc đời của Samson cảnh báo chúng ta rằng chớ để khả năng mạnh mẽ nào đó của chúng ta khiến cho chúng ta đâm đầu xuống con đường thất bại và trở thành điều yếu đuối thực sự trong chúng ta. Cảnh báo thứ hai đó là khả năng không bởi tự quý vị, nó không dành cho quý vị và nó cũng không chứng tỏ quý vị. Thật dễ dàng để đọc thấy câu chuyện của Samson và nghĩ rằng sức mạnh của ông có phần nào đó tùy thuộc vào những sợi tóc trên đầu ông. Nhưng đó không phải là cách tôi đang đọc câu chuyện ngày hôm nay. Đúng vậy, sức mạnh đã ra khỏi Samson khi Dalila cạo đi mái tóc trên đầu ông. Nhưng việc ông để tóc chỉ là một lời thề mà ông phải vâng giữ từ khi mới sanh ra. Sức mạnh không nằm trong những lọn tóc đó, nhưng sức mạnh của ông đến từ Đức Chúa Trời. Mỗi khi Samson thực hiện một chiến công bằng sức mạnh đó thì Kinh Thánh nói rằng thần của Đức Chúa Trời cảm động người. Hãy chú ý, Kinh Thánh không hề nói rằng Samson có một mái tóc rất đẹp vào thời đó. Mái tóc của ông bồng bềnh, vì thế ông đã giành chiến thắng. Khi quý vị đã quen với những khả năng đặc biệt của mình, thật dễ để bắt đầu nghĩ rằng tất cả là tự quý vị. Thí dụ, nếu quý vị đang trở nên thịnh vượng về mặt tài chánh, thật dễ để suy nghĩ rằng, tất nhiên, tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi cố gắng đưa ra những quyết định khôn ngoan nhất, và bởi thế nên tôi rất thịnh vượng. Nhưng Kinh Thánh lại dạy chúng ta cách để bày tỏ một thái độ khác. Vậy, ngươi sẽ ăn no nê và ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì cớ sự tốt tươi mà Ngài đã ban cho. Ngươi khá cẩn thận, e quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Phục truyền đoạn 8, từ câu 10 đến câu 11, từ câu 17 đến câu 18. Hãy chú ý những gì đã xảy ra với Samson. Nàng Dalila cuối cùng cũng làm kiệt sức của ông. Samson chia sẻ bí mật của ông với nàng. Thậm chí người mạnh mẽ nhất như Samson cũng có thể bị đánh đổ. Ông có thể thắng một trận chiến nào đó, nhưng rõ ràng ông không thể thắng được những lời ngọt ngào từ người nữ của mình. Nàng khiến Samson nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người biểu cạo 7 mé tóc trên đầu chàng. Như vậy nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người. Bây giờ nàng nói, ở Samson, người Philistine xông hãm ngươi, người thức dậy mà rằng, ta sẽ ra như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Người Philistine bắt người, khoét con mắt, đem xuống Gaza, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi và bắt người phải xây cối trong ngục. Quý vị thấy đấy, sức mạnh của Samson chẳng phải tự ông có được. Khả năng của quý vị cũng vậy, khả năng của tôi cũng chẳng tự tôi mà có đâu. Làm thế nào quý vị có thể kiểm soát khả năng của mình cho thật tốt? Quý vị có thể làm theo cách sau. Nó bắt đầu bằng cách nghĩ rằng, tôi có được khả năng này, nhưng đó là món quà Chúa ban cho tôi để hoàn thành mục đích của Ngài. Tôi đang phục vụ đấng có quyền năng trỗi hơn những khả năng của tôi, và khả năng của tôi chỉ thực sự mạnh mẽ khi Đức Chúa Trời ở cùng tôi và tôi ở gần Ngài mà thôi. Nếu quý vị có thể nghĩ được như thế, quý vị sẽ có thể sống với những khả năng tốt nhất của mình mà không sợ rằng nó sẽ trở nên cớ yếu đuối cho chính mình. Quý vị sẽ giữ mình trong sự khiêm nhường. Tại sao? Bởi vì quý vị sẽ luôn nhớ rằng Ngài là Chúa của quý vị và quý vị chỉ là tôi tớ của Ngài. Nếu quý vị nghĩ được như thế, quý vị sẽ không coi đó là làm ích lợi cho mình bởi quý vị có được sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Quý vị sẽ luôn giữ mình ở trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, luôn nhận biết rằng nếu không có Đức Chúa Trời thì khả năng của quý vị sẽ trở thành cớ gây ra sự yếu đuối và hướng cuộc đời của quý vị đi xuống chỗ thất bại. Chúng ta đã có hai lời cảnh báo, đó là chúng ta không mạnh mẽ như chúng ta tưởng và chúng ta không thể tự có khả năng nào đó được. Nó không dùng để phục vụ cho lợi ích cá nhân của chúng ta. Nó không chỉ thuộc riêng về chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng có một sự hy vọng, và đây là hy vọng từ câu chuyện cuộc đời của Samson. Chúng ta không mạnh mẽ như chúng ta tưởng, nhưng chúng ta được yêu thương nhiều hơn những gì chúng ta có thể tưởng. Lần đầu tiên nghe kể về câu chuyện Samson, chúng ta thường có những phản ứng khác nhau. Điều đầu tiên có thể là như vậy. Tại sao Đức Chúa Trời không mặc kệ Samson cho rồi? Samson là một người quá ngu dại. Ông không nên lui tới cùng Dalila ngay từ lúc đầu. Tại sao Samson không dẫn Dalila đến một nơi vắng vẻ nào đó để kể cho nàng nghe bí mật của ông? Tôi không muốn hay thậm chí có thể tin rằng Đức Chúa Trời lại liệt Samson vào danh sách những anh hùng của đức tin, là điều mà Đức Chúa Trời đã làm trong Hebrew đoạn 11. Hoặc thay vì có những phản ứng đầy căm phẫn bởi vì Đức Chúa Trời đã không bắt đầu lại từ đầu, thì quý vị lại cảm ơn Đức Chúa Trời vì đã không bỏ mặc Samson. Tôi giống như Samson, tôi đã từng có những lúc ngu dại, tôi có vấn đề về tính dục, sự kiêu ngạo và sự nóng giận. Quý vị cảm thấy rất biết ơn Ngài và thậm chí có một niềm hy vọng dâng lên khi Đức Chúa Trời không bỏ mặc Samson vì những vấn đề của ông. Có thể Ngài cũng làm như vậy với quý vị hôm nay. Nếu quý vị đã từng ngồi xuống đọc hết toàn bộ câu chuyện về Samson một lần một, thì đây là những gì xảy ra khi đọc. Lời hứa của Đức Chúa Trời, đến sai lầm của Samson, sai lầm này, sai lầm khác, rồi đây là người của Đức Chúa Trời, rồi tiếp đến là hàng loạt những sai lầm, những quyết định ngu ngốc, rồi lại sai lầm. Câu chuyện về Samson cảnh báo chúng ta rằng, chúng ta không mạnh mẽ như chúng ta tưởng, nhưng chúng ta được yêu thương nhiều hơn những gì chúng ta dám mơ tưởng. Câu chuyện về cuộc đời của Samson cho chúng ta có hy vọng rằng Đức Chúa Trời có thể sử dụng và đụng chạm những con người thường hay sai sót và không hoàn hảo như một phần trong chương trình vĩ đại của Ngài. Rằng ngày hôm nay, Ngài có thể sử dụng quý vị và tôi trở thành một phần trong hội thánh của Ngài. Ngài sử dụng chúng ta dù chúng ta thường có những sai sót. Câu chuyện của Samson kết thúc như sau. Vả, các quan trưởng Philistine nhóm lại đặng dâng của tế lễ lớn cho Dagon, thần của họ, và đặng vui mừng nhau. Chúng nói rằng, thần chúng ta đã phó Samson vào tay chúng ta, là kẻ thù nghịch chúng ta. Dân sự vừa thấy người, cũng cất tiếng ngợi khen thần mình mà rằng, thần chúng ta đã phó kẻ thù nghịch vào tay chúng ta, là kẻ đã phá hại xứ chúng ta, và đã giết biết bao nhiêu người. Đôi khi lòng rất hớn hở, chúng la lên rằng, hãy gọi Samson, để hắn làm trò vui cho chúng ta. Vậy chúng dẫn Samson ở ngục đến, rồi người làm trò trước mặt chúng. Người ta đã để người đứng giữa các cột. Samson bèn nói cùng đứa trẻ nắm tay mình rằng: hãy buông ta và để cho ta rờ đến các cột đỡ chịu cái đền, hầu cho ta dựa vào đó. Vả, đền đầy những người nam, người nữ và hết thảy các quan trưởng Philistin đều ở đó. Tại trên sân mái đền cũng có độ gần 3.000 người nam và nữ xem Samson làm trò. Bây giờ, Samson kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Chúa Giê-hô-va ôi, xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban sức lực cho tôi chỉ lần này mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Philistin về sự mất hai con mắt tôi. Samson vớ lấy hai cây cột ở chính giữa đỡ chịu cái đền, một cây ở bên hữu và một cây ở bên tả, nhận vào mà rằng: nguyện tôi chết chung với dân Philistin. Đoạn, người ráng hết sức xô hai cây cột đền đổ xuống trên các quan trưởng và cả dân sự ở đó. Ấy vậy, trong lúc chết, Samson giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống. Kết thúc câu chuyện của Samson nhắc nhở chúng ta rằng, dù chúng ta có phạm sai lầm nhiều như thế nào trong cuộc đời của mình, nhưng đi nhóm trẻ, phạm tội, có những sai lầm, những quyết định dại dột và những giới hạn nào đó, thì chúng ta có thể chăm xem nơi Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài can thiệp và sử dụng chúng ta lần nữa. Trong sự thương xót lớn lao của Ngài, Ngài sẽ nhậm lời chúng ta. Samson đã không nói rằng, sau những điều dại dột mà ta đã làm, ta không thể mong đợi sự thương xót của Ngài được nữa. Ta đã bỏ qua điều đó nhiều lần rồi. Ngài đã ban cho ta sức mạnh và ta đã khiến nó trở nên sự yếu đuối. Nhưng thay vì ông tự hành hạ, đau khổ về bản thân mình, ông ngước đầu lên cầu xin Đức Chúa Trời và nhận lãnh ơn thương xót của Ngài. Kết quả là ông được Ngài sử dụng lần nữa. Dầu Samson đã sử dụng sức mạnh của mình và khiến nó trở nên sự yếu đuối, nhưng thư Hebrew cho chúng ta biết rằng bởi sự tin cậy của ông nơi Đức Chúa Trời, sự yếu đuối của ông đã trở nên mạnh mẽ trong Ngài. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng xem xét lại những điểm chính quan trọng cần được áp dụng trong đời sống của chúng ta. Câu chuyện về Samson tuy đã kết thúc, nhưng câu chuyện của Đức Chúa Trời vẫn còn tiếp tục. Điều khác biệt giữa Samson và Chúa Giê-xu là thời điểm ra đời khoảng nhiều năm sau đó. Cả hai câu chuyện đều có thiên sứ đến viếng thăm người mẹ trước khi đứa trẻ ra đời. Cả hai người mẹ đều được cho biết rằng đứa trẻ sanh ra sẽ giải cứu dân tộc mình. Cả hai câu chuyện đều có ít nhất một người thân cận phản bội. Cả hai đều bị bán bởi kẻ phản bội chỉ vì vài đồng bạc. Cả hai đều bị đánh đập bởi người bắt giữ. Cả hai đều chịu chết trong sự giam cầm. Cả hai đều chịu chết trong tư thế hai tay dang rộng ra. Tay của Samson tì vào hai cái cột, còn tay của Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Cả hai đều kêu cầu cùng Đức Chúa Trời trong hơi thở cuối cùng của họ. Nhưng đó là những điểm kết thúc giống nhau. Samson là một người có sức mạnh phi thường, nhưng vì không vâng giữ lời thề, ông đã trở nên yếu đuối. Chúa Giê-xu là đấng có quyền năng, nhưng đã rời khỏi thiên đàng để trở nên giống như loài người yếu đuối, để giữ lấy luật pháp mà chúng ta đã phá vỡ, hầu cho chúng ta được trở nên rất mạnh mẽ bởi ân điển dư dật của Đức Chúa Trời, sẵn sàng ban cho chúng ta qua cứu Chúa Giê-xu Christ. Câu chuyện cuộc đời của Samson cho chúng ta biết rằng chúng ta không mạnh mẽ như chúng ta tưởng, nhưng chúng ta được yêu thương nhiều hơn chúng ta có thể tưởng. Cuộc đời của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rõ điều này. Những chi tiết cuối cùng trong cả hai câu chuyện cho chúng ta thấy, trước khi Samson chết, ông đã cầu xin rằng: hãy giết kẻ thù của tôi. Nhưng trước khi Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng, Ngài kêu cầu cùng Đức Chúa Trời rằng: xin Cha tha thứ cho họ, vì họ không biết điều mình làm. Nếu hôm nay quý vị đã mắc một sai lầm nào đó, quý vị vẫn còn hy vọng. Nếu quý vị đã để khả năng mạnh mẽ mà Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị và khiến nó trở nên sự yếu đuối và thất bại, quý vị vẫn còn hy vọng. Nếu ngày hôm nay quý vị cảm thấy mình đã để cho mọi thứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần, rồi nghĩ rằng Đức Chúa Trời chắc hẳn đã bỏ mặc quý vị nghĩ rằng cơ hội của mình không còn nữa, nhưng nếu quý vị quay trở lại cùng Ngài một lần nữa, và lần này không phải bằng chính sức lực hay khả năng của quý vị, mà bởi quý vị nhận biết rằng mình yếu đuối và cần Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ thương xót quý vị.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì những ân tứ, khả năng, sức khỏe hay tài vật mà chúng con có được đều từ nơi Ngài ban cho. Chúng con xin Chúa tha thứ vì nhiều khi chúng con cho rằng bởi chúng con nỗ lực mà có được, chúng con đã sử dụng những điều Chúa ban cho để làm theo ý mình, để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhận biết sự yếu đuối bất năng của mình, nhận biết sự ban cho của Ngài để chúng con dùng những điều đó để phục vụ Chúa, đem lại lợi ích cho người khác và làm sáng danh Ngài. Xin tình yêu của Chúa bao phủ cuộc đời chúng con. Những lúc chúng con sa ngã, yếu đuối, xin Ngài tha thứ, cứu giúp và cho chúng con luôn có niềm hy vọng nơi Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Muôn bình an, cả chúng ta về phục hòa với Cha.